Đạo tràng mới, cho nên là cũng nói chuyện về cái nghĩa đạo tràng, tức là nói về ý nghĩa đạo tràng là gì, để cho quý vị hiểu rõ, nắm vững, rồi nó có một cái sống nó đúng đắn. Tức nên là lâu nay thì mình nghe nói đạo tràng, nhưng mà rồi không biết đạo tràng đó là cái gì. Gì là đạo tràng? Nên trước là phải hiểu được cái ý nghĩa chân thật đạo tràng là gì, phải không? Nếu mà theo chữ nghĩa thông thường á, để giải thích á, thì đạo tràng là gì? Đó, nói theo nghĩa thông thường thôi. Tức là theo nghĩa thông thường á, đạo tràng là cái chỗ để mà thực hành đạo, hay là cái chỗ để mà tu hành chứng đạo, phải không? Hoặc là chỗ để mà đi vào đạo, phải không? Cho nên Đức Phật xưa gọi là ngồi đạo tràng mà thành đạo, phải không? Thì đó là cái nghĩa mà nghĩa thông thường theo mà chữ nghĩa, phải không? Nhưng mà nếu mà nói như vậy đó, thì bây giờ ta đặt câu hỏi lại, vậy đâu là cái chỗ để chứng đạo, đâu là cái chỗ để đi vào đạo, rồi sao chỉ đây? Phải không? Nói thì nghe qua thì giống như mình hiểu rồi, nhưng mà đặt câu hỏi ngược lại thì mới thấy là nó không phải đơn giản. Cho nên chỗ này là cần phải hiểu cho thật kỹ để nó không có lầm. Khi mà thí dụ được mang cái tên như là tên đạo tràng này, đạo tràng nọ, thì cái đó là cái chỗ để đi vào đạo, phải không? Phải không? Nếu mà chỉ bám vào những cái tên đó thì cũng là cái nghĩa rỗng thôi. Thí dụ như cái tên là đạo tràng, như đạo tràng mới này, đạo tràng Lộc Uyển, hoặc là những cái đạo tràng như là đạo tràng Sen Hồng, Sen Xanh rồi, phải không? Thì mang cái tên, lấy cái tên, chính cái tên đó là chỗ, đó là chỗ đi vào đạo, phải không? Nhưng mà nhiều khi là mình đã mắc kẹt trên cái tên đó. Cho nên cái tên, nếu mà chỉ có cái tên không á, thì thành ra cái nghĩa rỗng thôi. Chính Đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi xưa Ngài chứng đạo tại Bồ Đề Đạo Tràng. Cái gì học lịch sử phải vậy không? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài chứng đạo tại Bồ Đề Đạo Tràng, cho nên bây giờ là còn cái di tích thánh tích ở Ấn Độ, phải không? Những cái tưởng tượng thôi, nhưng mà đặt câu hỏi lại thì cũng lúng túng, phải không? Tức là theo mà cái học và lịch sử á, tức là Ngài ngồi nơi đạo tràng đó mà chứng đạo. Mà Kinh Pháp Hoa cũng nói, cái Kinh Pháp Hoa cái phẩm mà Tùng Địa Dũng Sức đó, có một đoạn nói rằng Như Lai lúc làm thái tử rời cung dòng thích, ngồi nơi đạo tràng cách thành Già Gia chẳng bao xa, thành vô thượng chánh đẳng chánh giác. Thì rõ ràng thì ngồi nơi đó thành đạo, phải không? Nhưng mà nếu mà xét cho kỹ lại thì mới thấy lúc đó thì cái Bồ Đề Đạo Tràng lúc đó thì nó gồm có những gì? Chỉ có mảnh đất chút xíu đó với cây Bồ Đề đó và Đức Phật thôi. Thì sao qua đạo tràng? Cho nên là lâu nay á, nhiều khi là mình nghe nói rồi nói theo thôi, phải không? Nhưng mà không tìm hiểu cho thấu được cái nghĩa đó. Mình đây học đạo là phải học cho thấu, nghĩa là thấu qua chữ nghĩa mới được. Như vậy cái nghĩa chân thật đạo tràng là gì? Thực ra nghĩa chân thật đạo tràng, tâm tức là đạo tràng chứ gì. Chính tâm là đạo tràng chân thật chứ gì hết, phải không? Như Kinh Di Ma nói là trực tâm là đạo tràng, phải không? Kinh Di Ma mà trong cái phần mà gọi là các phẩm về đệ tử đó, thì mà đi đi thăm bệnh ông Di Ma Cật đó. Rồi khi đồng tử Quan Nghiêm thì ông đồng tử Quan Nghiêm đó ông có thực lại, lúc đó là ông đang từ ở trong thành Tỳ Gia Ly ông đi ra thì gặp ông Di Ma Cật ở ngoài thành đi vào. Thì đồng tử Quan Nghiêm mới hỏi cư sĩ từ đâu mà lại đây? Thì ông Di Ma Cật cũng đáp là tôi từ đạo tràng lại, ở ngoài thành đi vào nó từ đạo tràng lại. Thì ông đồng tử Quan Nghiêm mới hỏi đạo tràng ở đâu? Thì ông Di Ma Cật cũng mới đáp là trực tâm là đạo tràng, rồi thâm tâm là đạo tràng, vân vân, đáp một dọc, thấy không? Cuối cùng thì ông mới kết lại, nếu Bồ Tát ứng với các ba la mật mà giáo hóa chúng sanh á, thì mọi việc làm, mọi cử chỉ, dở chân, hạ chân phải biết đều là từ đạo tràng đến, đều là chủ ở nơi Phật pháp. Đó, thì thấy không? Tức là sao? Nghe nào Di Ma Cật là ông nghe là từ ngoài thành đi vào, hỏi đi đâu, ở đâu lại, tôi nói từ đạo tràng lại. Nhưng mà hỏi lại đạo tràng ở đâu á, thì ông nói là trực tâm là đạo tràng, thâm tâm là đạo tràng, cũng như bồ đề tâm là đạo tràng. Rồi cuối cùng nói là nếu mà Bồ Tát mà ứng với các ba la mật mà giáo hóa chúng sanh, tất nhiên là làm mọi việc mà đúng với cái nghĩa ba la mật á, thì dở chân hạ chân gì mọi cử chỉ đều là đạo tràng hết, lúc nào cũng là ở trong Phật pháp đó. Vậy thì rõ ràng tâm thanh tịnh trang nghiêm thì đâu đâu cũng là đạo tràng, phải không? Đó là đạo tràng chân thật, tức là đâu đâu cũng là chỗ để mình vào đạo hết, phải không? Chứ không có cố định một cái địa điểm nào, phải không? Bởi vì đạo tràng là chỗ mình vào đạo, mà chỗ là, thì tâm thanh tịnh thì chỗ nào cũng là chỗ mình vào đạo được hết, chứ đâu phải giới hạn là phải ở trong chùa mới là chỗ vào đạo được, phải không? Cho nên các vị mà khi mà tâm thanh tịnh rồi thì nghĩa là ở nơi nhà bếp ta cũng ngộ đạo được, phải không? Ở nhà tắm cũng ngộ đạo được, thì chỗ nào cũng là chỗ vào đạo được hết, tức là ngay nhà bếp nhà tắm cũng là đạo tràng. Cho nên mà thường thường mình thì mình hay hiểu nghĩa đạo tràng là phải ở chỗ là trang nghiêm đàng hoàng. Cho nên có những vị xưa nghe nói là ngài Văn Thù ở núi Ngũ Đài, cho nên phải tìm đến đạo tràng mà của ngài Văn Thù á, thì phải đến núi Ngũ Đài Sơn mới gặp, phải không? Cho nên có vị thiền sư có một bài kệ nói về cái đạo tràng của Văn Thù, nói rằng tức là cái văn nguyên văn bản chữ Hán là hà xứ thanh sơn bất đạo tràng, hà tu sách trượng phỏng thanh lương, vân trung túng hữu kim mau hiện, chính nhãn kháng thời phi cắt tường. Tức là núi xanh đâu chẳng ấy đạo tràng, cần chi chống gậy hỏi thanh lương, trong mây dẫu có sư tử hiện, mở mắt nhìn ngay chẳng cắt tường. Tức là ở núi xanh ngay trước mắt đó thì nhìn ở đâu đâu cũng là đạo tràng hết, chứ cần gì mà phải chống gậy lên cái ngọn thanh lương ở Ngũ Đài Sơn mới gọi là đạo tràng. Ở đây mình nhìn núi xanh đó cũng là đạo tràng rồi, nếu mà lên trên đó đó, dù cho mà thấy nghĩa là kim mao sư tử đó mà ngài Văn Thù cởi đó nó hiện ở trong mây đi nữa, nhưng mà chín chắn mở mắt nhìn rõ lại thì cũng không phải là Cát Tường. Cát Tường tức là ngài Văn Thù, cũng không phải là Văn Thù thật, tức là đó cũng là cái tướng Văn Thù thôi, phải không? Rồi có thấy được nghĩa là kim mao sư tử hiện thì đó, mà Văn Thù mà cởi kim mao sư tử cho mình thấy đó thì cũng là tướng Văn Thù thôi, chứ chưa phải thật thấy được Văn Thù. Cho nên ở đây nếu mà thật thấy Văn Thù thì ở đâu đâu cũng có Văn Thù được hết. Còn cứ lo tìm đến Văn Thù để mà trông thấy Văn Thù đó, phải không? Thì thấy đó là chỉ thấy là cái giả tướng bên ngoài thôi. Nghĩa là nếu mà ngay trước mắt đây mà tâm mình mà thanh tịnh á, thì trong từng bước chân đi của mình, phải không, thì nó vốn sẵn đạo tràng ngay đó rồi. Nghĩa là ngay cái bước chân đi của mình đó là đạo tràng rồi, nếu mà mình chịu mở mắt đạo ra nhìn, phải không? Tức là mở mắt đạo ra nhìn thì ngay trong từng bước chân đi của mình đó là đạo tràng. Cho nên cái vị mà thiền sư Việt Nam của mình là ngài thiền sư Thiền Lão đó, ngài có hai cái câu mà mọi người thường nhớ đó, khi trúc hoàng hoa phi ngoại cảnh, bạch vân minh nguyệt lộ toàn chân, tức là trúc biết hoa vàng đâu cảnh khác, trăng trong mây bạc lộ toàn chân, thấy không? Tức là sao? Tức là với ngài thiền lão thiền sư á, thì ngài nhìn trăng, nhìn mây, nhìn hoa, nhìn trúc, thì ngay trước mắt đó đều lộ bài cái tánh chân thật hết, phải không? Hay là nói rõ hơn, trúc, hoa, mây, trăng cũng đều là có ánh sáng đạo màu, nó lộ bài trong đó hết, phải không? Vậy thì tức là ngay đó là đạo tràng chứ gì? Nhưng mà tại sao mình lại không thấy? Nghĩa là với ngài á, thì nghĩa là nhìn đó, trúc, nhìn mây, nhìn trăng, nhà đều là đạo tràng hết, đều là ánh sáng trong đó hết. Trong khi đó mình là sao không thấy? Tức là cái trọng tâm á là bởi vì hết tâm vừa động niệm thì hết đạo tràng. Nghĩa là tâm vừa động niệm là hết đạo tràng thôi. Còn tâm mà nó thanh tịnh á thì đó là đạo tràng. Còn ngay đó mà tâm mà động niệm lên thì đó là gì? Đó là phiền não trần lao tràng. Động niệm lên là nó thành phiền não trần lao tràng nó liền. Cho nên có khi thì mình ở đây rồi mình cứ lo nghĩa là hỏi đạo tràng ở chỗ này, hỏi đạo tràng chỗ kia, mà vừa động niệm á là hết đạo tràng rồi. Bởi vậy mà trong nhà thiền thường thường các ngài chỉ là chỉ thẳng ngay chỗ chân thật đó để mà thấy rõ. Như có vị tăng hỏi ngài thiền sư Hy Phụng, hỏi chứ đạo tràng của Phật xưa đó học nhân làm thế nào mà đến được? Quý vị có muốn đến không? Đạo tràng mà của Đức Phật xưa đó bây giờ học nhân làm sao mà đến được? Người tu cũng muốn, không muốn đến cái đạo tràng của Phật xưa nào. Nhưng mà ngài thiền sư Hy Phụng ngài bảo hiện nay ông ở đâu? Nghĩa là vậy thôi. Nhưng mà nhấn mạnh vậy đó. Nhưng mà nếu mà người khéo thì ngay đó thì hiểu ý liền. Hỏi đạo tràng của Phật xưa, mà Phật xưa là Phật nào? Phật mà thời xa xưa, nghĩa là mấy kiếp về trước ra nha. Thường thường á, cái người học của mình nhiều khi là hay hỏi những cái xa xôi, mà tưởng đâu hỏi như vậy đó là mình hiểu cao. Phải không? Tại sao mà không hỏi đạo tràng của Phật hiện tại đây, không hỏi, hỏi Phật của Phật xưa, lo hỏi xa xưa. Còn chính ngay đây, ngay mà cái ông đang hỏi đó đó, mà chưa từng mê, chưa từng có cái động niệm gì trong đó, thì đó là gì? Mà không hỏi ngay chỗ đó. Không? Đạo tràng của Phật xưa, ngài chứng đạo, thì ngài chứng đạo ở trong đó chứ gì? Nghĩa là Đức Phật xưa chứng đạo là chứng ngay trong chỗ đó chứ chỗ nào, phải không? Còn mình bây giờ cứ lo để mà tìm trở về quá khứ xa xưa thì làm sao thấy? Bây giờ đi tìm trở lại cái chỗ mà xa xưa 2000 mấy trăm năm về trước ở chỗ Bồ Đề Đạo Tràng đó, phải không? Để mà tìm chỗ mà chứng đạo đó thì bao giờ thấy được chỗ đó? Thuộc về quá khứ qua rồi, bao giờ tìm trở lại? Nhưng mà hỏi là muốn hỏi chỗ đó mà quên mất chính cái chỗ này đây mà quên. Cho nên đây mới là cái chỗ chắc chắn. Thì hồi xưa Phật ngay chỗ đó chứng đạo là chứng ngay chỗ này nè, phải không? Đó, mà lại không thấy, lo thấy chỗ này mà cứ tìm về chỗ xưa. Mà nếu mà có thấy được cái đó cũng là cái gì? Đó là cái chỗ của Phật Thích Ca, không dính dáng tới mình hết, phải không? Nó rõ ràng vậy thôi. Cho nên nhiều khi mình thiếu thực tế, còn học đây là phải thấy ngay lại thực tế chính chỗ đó. Cho nên hiểu vậy rồi thì mới thấy rõ cái chỗ căn bản tu hành, tức là trở lại nguồn tâm, đó là cái gốc của tất cả pháp. Nghĩa là trở lại cái nguồn tâm đó là cái gốc của tất cả pháp chứ không gì hết. Nếu mà không nắm được cái gốc này thì tu hành nó dễ bị nghĩa là lạc. Giờ quý vị xác định kỹ lại xem Phật xưa thành đạo là thành ở đâu, xác định kỹ lại coi thì biết liền. Nhất định là không thể là ở trên sao Mai rồi. Phải không? Rồi cũng không thể là ở dưới cội Bồ Đề. và cũng không thể là ở nơi Bồ Đề Đạo Tràng tại Ấn Độ. Hiểu tin không? Không thể là ở nơi Bồ Đề Đạo Tràng tại Ấn Độ. Bây giờ mình mua vé bay qua đây đó để mà chiêm ngưỡng là chiêm ngưỡng cái di tích thôi, phải không? Chứ còn thành đạo thì đó chính là ngay cái tâm giác ngộ. Ngài thành đạo thành ngay cái tâm giác ngộ của Ngài chứ gì, phải không? Chứ còn đâu phải thành cái chỗ mà Bồ Đề Đạo Tràng bến độ mà hiện giờ di tích đó. Cho nên nếu mà rời cái tâm thể đó mà tìm Bồ Đề, tìm đạo á, thì quyết không thể có, chắc chắn vậy đó, phải không? Rời tâm thể mà tìm là không bao giờ có. Nếu mà có thì cũng có thể được có. Quý vị biết có đâu không? Cũng có thể có. Tức là có trong sách vở ghi lại đó. Rời tâm mà có Bồ Đề Niết Bàn thì Bồ Đề Niết Bàn đó là trong sách vở ghi lại, trong kinh điển chép lại chứ gì, phải không? Rõ ràng đó. Cho nên hiểu chỗ này rồi mình mới thấy nghĩa là thấm thía Phật pháp, phải không? Đó. Rồi nếu quý vị mà có học kinh Pháp Hoa, quý vị còn nhớ trong kinh Pháp Hoa Phật Đại Thông Chí Thắng ngày 10 kiếp ngồi nơi đạo tràng mà Phật pháp chẳng hiện tiền, vậy phải không? Nghĩa là 10 kiếp ngồi nơi đạo tràng đó mà Phật pháp chẳng hiện tiền đó. Thì quý vị thấy có nghi không? Tại sao đã ngồi nơi đạo tràng rồi mà trải qua 10 kiếp như vậy mà Phật pháp chẳng hiện tiền? Rồi cái thì qua xong 10 kiếp thì Phật pháp lại hiện tiền. Như vậy thì trong 10 kiếp đó đó Phật pháp ở đâu mà không hiện? Trong 10 kiếp đó đó ở đâu mà không hiện? Rồi cái thì xong 10 kiếp ở đâu chạy tới để hiện? Vậy thấy không? Cho nên người mà học theo chữ nghĩa không thể nào hiểu nổi chỗ này. Mà nếu mà giảng theo chữ nghĩa cũng không thể giảng nổi chỗ này. Bởi vì theo mà chữ nghĩa để hiểu thì ai ai cũng đều thắc mắc. Vậy thì chắc là có cái Phật pháp gì đó đặc biệt. Đặc biệt ở đâu đó? Chứ tại sao mà đã ngồi 10 kiếp nơi đạo tràng mà không hiểu? Phải không? Thì có cái Phật pháp gì đó đặc biệt. Nhưng mà hiểu kiểu đó là lầm to, phải không? Bởi vì nói Phật pháp là gì? Phật pháp tức là pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác chứ gì, phải không? Mà pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác đó là cái gì mà trong cho nó hiển? Phải không? Pháp vô thượng chánh đẳng chánh giác đó là cái gì mà trong cho nó hiển đây? Chính đó là tâm thể giác ngộ của mình chứ gì, phải không? Vô thượng chánh đẳng chánh giác chứ nhiên là nghĩa là cái tâm giác ngộ trên hết, không mà không có gián đoạn, không có nghiêng lệch gì hết. Chánh giác mà là không có nghiêng lệch, không có gián đoạn, nghĩa là lúc nào cũng có mặt hết thì đó là vô thượng chánh đẳng chánh giác chứ gì. Mình nghe nói vô thượng chánh đẳng chánh giác tưởng đâu là một cái pháp gì đó, không? Thành ra luôn luôn là tu là để cầu được cái pháp đó, mà cầu bao giờ được? Mà nếu được đó thì là của ai rồi? Mà không ngờ chính đó, đó là cái tâm giác ngộ trên hết. Cái này là không còn có tâm nào hơn cái đó nữa hết. Nó là luôn luôn có mặt gì đó, không có nghiêng lệch, không có vướng bên nào hết. Thì đó là vô thượng chánh giác chứ gì.